lại nói về con của người võ sĩ trước kia. Lúc này đã khôn lớn và cũng trở thành một võ sĩ có tiếng. Anh bèn đi tìm kẻ giết cha mình để phục thù. Khi đó vị tăng ra nhận tội, mong muốn được chết để sám hối nghiệp xưa. Nhưng dân làng một mực đứng ra bảo vệ ông. Hòa thượng bèn xin với tráng sĩ, cho mình làm đường xong rồi hãy giết. Võ sĩ không thể đợi nên chờ đêm xuống, ông đến ám sát ông. Lúc anh ta tới nơi thì thấy ông cật lực làm việc thâu đêm không nghỉ, nên cảm động bèn ở lại phụ vị tăng đục đá đắp đường. Lòng thầm nghĩ, thôi thì hãy đợi làm xong đường, ta báo thù cũng không muộn. Võ sĩ cùng với vị tăng thường nỗ lực làm đường ngày đêm không nghỉ. Một năm trôi qua, chỉ còn hai người làm với nhau, và rồi con đường cuối cùng cũng được thông suốt. Bây giờ cả hai đều cảm thấy rất vui mừng an lạc. Sau đó vị tăng tụng kinh hồi hướng cho gia chủ và những người mình đã giết trước kia. Xong rồi ông mới bảo võ sĩ ra tay giết mình. Một năm qua, võ sĩ đã thầm thọ sự cảm hóa bởi cung cách sống, tu niệm và việc làm của vị sư, nên hầu như quên hết mối thâm thù xưa. Hơn nữa, cả hai người đang vui vì đã hoàn thành một công trình lợi ích nhân sinh. Dân làng lại rất tôn trọng cùng biết ơn vị tăng. Võ sĩ lúc này mới sực nhớ lại trọng trách của mình. Bất chợt, chàng khẽ thở dài thầm nghĩ.
Một người mang đầy tội lỗi cực ác trước kia đã biết quy tâm hướng thiện, làm bao nhiêu điều lợi lạc cho chúng sanh, quên hết cả bản thân mình, ra sức tu niệm, mà lại có dũng khí cải hối nhận tội. Ta vì mối thâm thù đại hận cũng chỉ muốn hành xử với kẻ tàn ác mà thôi. Nếu giết ông thì có khác gì xâm phạm một bậc tu hành chân chính. Dân làng sẽ không tha thứ, mà lương tâm ta cũng không tha thứ cho mình.
Thế là cả hai người cùng hòa giải, họ ôm nhau vui mừng và cùng khóc. Sau đó chàng võ sĩ ấy đã ở lại xin xuất gia làm đệ tử của vị tăng.
Võ sĩ đó chính là thầy sao?
Mạnh Trí buộc miệng kêu lên. Vị sư hơi ngước nhìn chàng, dò hỏi rồi gật đầu nhẹ. Phải, chính là tôi. Nhưng tráng sĩ chắc là có tâm sự gì? Trong người có vẻ khác thường khi nghe xong câu chuyện. Chàng trai trẻ không trả lời, lặng lẽ đứng lên đi bên. Chàng trai trẻ không trả lời, lặng lẽ đứng lên đi đến bên khung cửa sổ, nhìn chăm ra khu rừng thông phía ngoài. Những cây thông chịu đựng cả một mùa đông băng tuyết này đã đang nhú dần ra những mồi non mơn mởn. Mùa xuân đến rồi sao? Trời trong xanh và những tia nắng vàng ấm áp đang quét sạch hết màn sương đêm. Vị tu sĩ vẫn ngồi yên, ông chờ đợi hay không muốn làm khuấy động phút giao lòng của vị khách lạ. Đôi mắt tráng sĩ gần như bất động khi nhìn sang ngôi tháp của vị hòa thượng vừa viên tịch mà sáng sớm nay chàng vừa ra đó nghiêng mình đảnh lễ.
Hình như ngay từ đầu thầy đã nhận ra tôi.
Tráng sĩ cất tiếng hỏi giọng lạc hẳn. Vị sư vẫn ôm tồn nói, chúng ta chưa từng biết nhau, nhưng tôi vẫn đoán được mục đích của tráng sĩ khi đến đây. Trước lúc viên tịch, thầy tôi có căn dặn. Rồi sẽ có con cháu của những người thầy sát hại trước kia tìm đến để báo thù. Chỉ tiếc là ta không còn để trả nợ cho người. Con hãy nói với họ là ta xin tạ tội với tất cả. Đời đời sanh ra nguyện tu hành hồi hướng cho bao người nằm xuống dưới lưỡi đao của người. Và dầu có chịu trăm ngàn lần đêm chém, người cũng vui lòng. Mạnh Trí mím môi nói lớn.
Chỉ nói mấy lời như vậy là có thể xóa hết tội ác và lòng hận thù của người ta sao? Mẹ tôi chính là người phụ nữ cuối cùng làm ông ta trùng lòng. Vậy mà ông ta cũng ra tay giết hại để mãi mãi tôi trở thành đứa trẻ mồ côi khi chưa tròn tuổi. Tôi lớn khôn nghe cha kể lại và quyết tâm đi tìm kẻ thù. Tôi đã bỏ công lao để luyện công võ. Tôi đã bỏ bao công sức để luyện công học võ và tìm kiếm, nhưng đến khi đến nơi thì ông ta đã không còn.
Thì ra cậu là con của người phụ nữ đeo đầy đồ trang sức ngày đó. Cái chết của mẹ cậu đã làm cho thầy hối hận, rây rứt vì tội ác của mình. Điều ấy đã khiến cho người hướng theo một con đường khác. Tôi cũng đã từng nằm trong hoàn cảnh đó, nên hiểu rõ lòng hận thù đau khổ của một đứa con trước một kẻ đã sát hại cha mẹ mình. Bây giờ người mất rồi, tội ác đã tạo trước kia, dù tu hành tinh tấn và chứng ngộ, nhưng dư báo người vẫn sẽ trả. Cậu có nhìn thấy tháp của hòa thượng rồi chứ? Chính dân làng đã xây lên để tưởng niệm ân đức của người. Cậu có thể trút hết hận thù mình lên đó, chửi mắng hay đập phá gì cũng được.
Thầy bảo tôi xúc phạm vào linh tháp của bậc tu hành để mất tội đọa.
Cậu nghĩ được vậy là tốt. Đó cũng là ý tưởng của tôi khi đặt chân đến nơi này. Một người từng giết cha và bây giờ là thầy của mình. Tôi được cảm hóa bằng giá trị của một tâm hồn luôn biết sám hối hướng thiện, xả thân vì nhân thế. Khi đi trên con đường phía trước đó, tôi đã nghĩ như vậy. Hòa thượng đã trồng hoa hái bên đường và gọi con đường là con đường hoa đạo. Con đường không chỉ mang lại nhiều tiện ích cho nhân sinh mà nó còn chứa đựng mọi giá trị tâm linh cao cả. Thầy mong ai đi trên con đường đó đều mang cảm giác an lành hạnh phúc khi những nụ tầm xuân vừa chớm nở dọc theo hai bên đường hoa đạo. Người ta thấy chàng tráng sĩ mang gươm ngày nào lần bước xuống núi. Lúc này hai tay chàng buông thõng, vẻ mặt sáng ngời tươi tắn, gần như xóa hết những vết nhăn ưu tư của lúc mới đến. Chàng đi trở lại con đường cũ, nơi đã đưa chàng tới bờ bình yên sau nhiều ngày tìm kiếm xuôi ngược. Lúc này lòng chàng thật thanh thản vì không còn mang nặng mối thù sâu. Thanh gươm tung hoành của đời tráng sĩ cũng đã gác lại bên dưới ngọn tháp của vị tăng vốn mang đầy ân oán với cuộc đời.